Những kinh điển này chúng ta phải đọc hàng ngày, phải giảng hàng ngày. Vì sao vậy? Vì đối với chúng ta nó quá xa lạ. Chúng ta cũng coi như là đọc không ít, giảng cũng không ít, nhưng không chuyển đổi được cảnh giới. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là chưa đủ. Chúng ta nhận thức về nó chưa đủ. Nếu nhận thức đủ, cảnh giới lập tức chuyển. Khi cảnh giới chuyển chính là minh tâm kiến thành, đại triệt đại ngộ, tức là thành Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni nhập định với cội Bồ Đề là cảnh giới chuyển. Đại sư Huệ Năng ở trong phòng của Phương Trượng Ngũ Tổ cũng đã chuyển cảnh giới. Quý vị thấy chuyển nhanh biết bao, chỉ trong một niệm. Hiện nay chúng ta ngày ngày giảng kinh, ngày ngày niệm cũng không chuyển được. Ngộ của chúng ta là giải ngộ, không phải là chứng ngộ. Giải ngộ giúp cuộc sống hàng ngày của chúng ta xem nhẹ tất cả mọi sự tướng. Đối với điều này có lợi ích. Có thể xem nhẹ một chút, chấp trước ít một chút. Vốn chúng ta đối với những sự vật này chấp trước 10 phần. Bây giờ ta còn lại 7 phần chấp trước, giảm bớt 2-3 phần. Chưa đủ. Ngày ngày đọc, ngày ngày giảng, ngày ngày giảm nhẹ. Giảm nhẹ chỉ còn chấp trước 1-2 phần. Công phu này không tệ. Ta muội liền hiện tiền. Tiếp tục nỗ lực, rất có thể quát nhiên đại ngộ. Là đã chứng ngộ. Cảnh giới chứng được dùng kinh Phật để chứng minh. Đối chiếu với kinh Phật có giống nhau chăng? Rất giống. Như vậy quý vị không sai chút nào. Phật tri Phật kiến, chánh tri chánh kiến, nó không phải là tà kiến. Chưa chứng được, bản thân không đạt được lợi ích thật sự. Lợi ích thật sự là ra khỏi 10 pháp giới, không chỉ luân hồi lục đạo. Ta trở về tự tánh, được đại tự tại, khởi tác dụng không khác gì với Phật. Tất cả những gì trong kinh Phật nói đều là việc bổn phận của mình. Là việc bổn phận. Phát tâm Bồ Đề giúp tất cả chúng sanh đau khổ vẫn là việc bổn phận. Giống như cha mẹ từ bi chăm sóc con cái của họ là bổn phận. Không có bất kỳ điều kiện nào. Người thế gian còn có điều kiện. Chúng là con cái của tôi, đây là điều kiện. Tôi chăm sóc chúng thật tốt. Tương lai chúng có thành tựu. Tôi cũng được thơm lây. Đây là người thế gian. Phật không như vậy. Phật hoàn toàn không có những ý niệm này. Chỉ toàn tâm toàn lực dốc hết sức mình, không hề nghĩ đến lợi ích cho riêng mình. Không có. Nếu có ý niệm này, tâm ngài liền bị ô nhiễm. Đó là vô minh khởi lên. Người học Phật chúng ta phải biết về điều này. Phải rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày. Luyện gì? Luyện không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm. Đây gọi là chân công phu. Khó, không dễ chút nào. Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp. Chứ vị đồng học dùng phương pháp gì để hóa giải vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình? Phương pháp của Tịnh Tùng rất khéo léo, tức là dùng một câu A-di-đà Phật. Đại Đức Tông Môn thường nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm gì? Ý niệm chấp trước, ý niệm phân biệt, ý niệm khởi tâm động niệm. Tập khí mà. Ý niệm vừa khởi niệm thứ nhất, niệm thứ hai liền trở về A-di-đà Phật, đánh tan ý niệm thứ nhất. Chỉ cho phép trong tâm có một niệm, ta phân biệt nó, chấp trước nó, khởi tâm động niệm nó cũng vậy, chỉ một niệm là A-di-đà Phật. Nhất tâm bất loạn. Vậy có phân biệt có chấp trước rồi. Đúng là có phân biệt có chấp trước. Trong kinh Đức Phật nói chấp trì danh hiệu. Chấp nghĩa là chấp trước. Chỉ được có chấp này. Cảm ứng với sự chấp trước này là gì? Quả báo ở đâu? Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nó không tương ứng với lục đạo, cũng không tương ứng với thập pháp giới. Nó tương ứng là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây gọi là gì? Là đới nghiệp giảng sanh. Mang theo nghiệp chấp trì danh hiệu để giảng sanh. Trong tám dạng 4000 pháp môn, không có pháp môn nào có. Không có thì rất khó. Chúng ta làm sao thành tựu? Thù thắng nhất của thế giới Cực là chính là cho phép ta mang theo nghiệp này, không phải đem theo nghiệp khác. Mang theo nghiệp chấp trì danh hiệu, ngoài ra đều buông bỏ hết. Nghiệp này là tịnh nghiệp. Gọi nó là tịnh vì nó tương ứng với tịnh độ. Nó không tương ứng với lục phạm. Lục phạm là nhiễm. Tự thanh pháp giới cũng là tịnh, nó không phải Phật A-di-đà. Do đó đại trí có thể chiếu pháp giới. Trí tuệ của Phật có thể chiếu pháp giới của vô lượng vô biên chư Phật. Trí tuệ Phật A-di-đà chiếu pháp giới. Đừng quên, chúng ta có thân pháp tánh. Trong thường tịch quang gọi là thân pháp tánh, gọi là cõi pháp tánh. Chúng ta có, không khác gì với Phật. Trong kinh Luận Đại Thừa, Đức Phật thường nói tất cả chúng sanh vốn là Phật. Hiện nay có phải chăng phải? Không hề thay đổi. Pháp tánh bất sanh bất diệt, vĩnh hằng bất biến. Mỗi người chúng ta đều có. Vì sao hiện nay không còn? Trong kinh Hoa Nghiêm nói, do gì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Chúng ta thường phải hỏi chính mình, vì sao phải phân biệt, vì sao phải chấp trước, vì sao phải khởi tâm động niệm. Mỗi ngày siêng năng tự hỏi chính mình rất có lợi ích, nâng cao cảnh giới của bản thân. Điều này giúp ta rất hiệu quả, làm giảm nhẹ sự phân biệt chấp trước. Lợi ích này là chân thật. Lợi ích này rất lớn. Học Phật không có tăng tiến, không có tiến bộ. Nguyên nhân không gì khác, chính là ở ta chưa buông bỏ. Phân biệt chấp trước hình như giảm nhẹ nhiều hơn trước, nhưng vẫn chưa được. Vẫn không buông bỏ được. Hiện nay thiên tai dồn dập. Nếu chúng ta gặp phải, ta cảm nhận như thế nào? Nói rất hay, đến lúc đó là một sự thử thách. Thiên tai xuất hiện, chỉ có một câu A-di-đà Phật, ngoài ra không có bất kỳ ý niệm nào. Như vậy sẽ vượt qua một cách bình an. Nếu thọ mạng đến thì về thị giới Cực Lạc. Thọ mạng chưa đến sẽ được Phật lực gia trị. Quý vị biết vì sao không? Vì tâm ta và tâm Phật A-di-đà là cùng một tâm. Tâm thanh tịnh, không hề bị vướng mắc. Lúc thiên tai hiển tiền, một hơi thở ra không thở vào lại, ta vẫn còn vướng mắc, vẫn còn lo âu, vậy là đi vào lục đạo, lại trôi lăn trong luân hồi. Đương nhiên khó đoạn nhất chính là tình chấp. Quả thật rất khó đoạn. Tiếp đến chính là kim ngân, tài bảo, những gì ta thích, rất khó để phân ly với chúng. Chỉ cần có một niệm là lập tức đi vào lục đạo. Nếu là niệm niệm vậy không đáng sợ ư? Rất nhanh lại trở về luân hồi như cũ. Đáng sợ biết bao.